Học cách nói không với con trẻ. Trẻ con rất tốn kém. Có một thực tế được thừa nhận rộng rãi, ấy là chi phí cho trẻ con rất tốn kém. Chỉ cần gõ cụm từ chi phí nuôi nấng một đứa trẻ vào ô tìm kiếm của Google, bạn sẽ tìm thấy thông tin rằng một hộ gia đình gồm bố mẹ với thu nhập cao, sống ở thành phố hay khu ngoại ô dọc theo một vùng duyên hải nào đó của nước Mỹ, tiêu tốn chừng 250.000 đô la vào một đứa con, từ ngày chúng chào đời cho đến lúc tròn 18 tuổi. Đấy là trước khi phải chi trả, hoặc giúp con chi trả cho đại học, tiêu pha tùy thích vào con cái. Thật hay là rất nhiều cách tính toán đều đưa vào thu nhập của cả hộ gia đình, bất kể đó là gia đình cha mẹ đơn thân hay đủ cặp bố mẹ. Điều đó có nghĩa là bất cứ thứ gì bạn chi phí vào việc nuôi dạy con mình, đa phần đều là tùy ý bạn và phụ thuộc vào khả năng cũng như các điều kiện của bạn. Vậy là tất cả chúng ta đều cố gắng đáp ứng cho con mình những nhu cầu cơ bản, nhưng tổng chi phí là 100.000 hay 250.000 đô la trên một trẻ lại tùy thuộc vào việc bạn sống ở đâu và khả năng chi trả của bạn thế nào. Bạn có khả năng chi trả càng nhiều, bạn sẽ càng bỏ ra nhiều hơn. Và khi mọi người quanh bạn chi ra càng nhiều, bạn cũng sẽ tiêu nhiều hơn. Nuôi dạy con trẻ trong một xã hội vật chất. Thử nhìn cư dân của những đô thị mới ở những thành phố lớn. Mọi người ở đây tiền của dư dật. Họ tiêu pha rất nhiều cho bản thân và cho con cái. Bọn trẻ ở đây súng xính quần áo đẹp và khoe khoang về chuyến đi nghỉ mới nhất của mình. Rất nhiều nhóc còn có máy nghe nhạc iPod và điện thoại di động riêng. Nếu bạn sống ở đó và bảo lũ nhóc nhà bạn rằng cả nhà sẽ không có hoạt động gì đặc biệt vào kỳ nghỉ Tết năm nay, chúng sẽ choáng váng. Nhưng mà bọn bạn con đều đi chơi mà. Chúng cự nữ. Một trong những câu hỏi đầu tiên mà lũ nhóc ở đây hỏi nhau trong những dịp tụ họp là: nhà cậu là nhà thuê hay nhà riêng đấy? Thật đó, mấy nhóc tì chừng 6 tuổi thôi đã muốn biết xem liệu bố mẹ bạn mình có đủ tài lực chi trả cho một căn nhà ở khu dân cư đắt đỏ như vậy hay không. Nuôi dạy con cái trong môi trường theo chủ nghĩa vật chất như thế thật gian nan. Mọi người đổ về những đô thị lớn để kiếm tiền. Thứ tiền cho phép họ sống theo phong cách cực kỳ xa hoa. Một số người đã biến điều đó thành sự thực. Và điều ấy lại càng châm thêm lửa cho cơn sốt. Chẳng khác nào một cơn sốt tiềm vàng vĩnh viễn, không nguôi của thời hiện đại vậy. Nhưng tiền không bao giờ và không thể là thứ giá trị duy nhất. Và đây là điều mà cả người trưởng thành lẫn con trẻ buộc phải nhận thức được. Giới hạn là quan trọng. Thật khó để nói không với con bạn khi chúng hỏi xin bạn thứ gì đó chúng không thực sự cần, mà chỉ muốn thôi. Điều này càng đúng hơn nữa khi chính bạn, khi còn nhỏ, đã bị từ chối rất nhiều những thứ mình muốn. Bởi với bố mẹ bạn, tiết kiệm là rất quan trọng, hoặc bố mẹ bạn không đủ dư giả để chiều theo ý bạn. Nhưng nói không rất quan trọng. Trẻ nhỏ không cần phải tiêu tốn của chúng ta nhiều hơn mức chúng vốn đã chiếm. Và các bậc phụ huynh cũng không nên chiều chuộng con cái đến mức làm hư chúng. Những vấn đề bức thiết nhất chính là dạy các con về giá trị của đồng tiền và dạy con cách tặng lại. Các bậc cha mẹ có thể thực hiện việc này bằng cách giao cho con tiền tiêu vặt hàng tháng và cung cấp một số cơ hội kiếm tiền nhờ làm việc phụ trong nhà. Khi chúng có yêu cầu gì đó đặc biệt, bạn có thể đề nghị con chia sẻ giá tiền sản phẩm đó với mình. Việc này cực kỳ quan trọng, vì trong nhiều trường hợp, khi bọn trẻ biết là một phần tiền sẽ rút ra từ túi của chính mình, chúng bèn quyết rằng chúng không thật sự cần món đồ đó nữa. Thêm vào đó, việc dàn xếp này dạy cho trẻ biết giá trị của đồng tiền và lập ngân sách đầy đủ. Nếu chúng đã cố dành dụm được 100.000 và món đồ có giá 150.000. Chúng sẽ phải góp vào 75.000 phần của chúng để đưa mọi việc vào bối cảnh rõ ràng và giúp lũ trẻ thấy rõ rằng mọi thứ đắt đỏ đến cỡ nào. Bạn cũng rất nên giúp lũ trẻ chọn một hình thức từ thiện. Chúng có thể đóng góp mỗi năm một lần và dạy cho con cách lựa chọn một dạng lạc quyên nào đó có trách nhiệm về tài chính. Học cách nói không với các con không hề dễ dàng, nhưng là cần thiết. Nhưng nhiều bậc cha mẹ đã tìm ra cách làm vậy mà không hề tước bỏ hết mọi thứ con cái muốn. Cùng lúc đó, họ cố gắng dạy cho con trẻ những bài học quan trọng, ví như giá trị của đồng tiền và làm việc chăm chỉ, giá trị của tiết kiệm hướng đến một mục tiêu nào đó, và giá trị của việc đáp đền lại cho cộng đồng. 5 bài học về tiền bạc mọi đứa trẻ cần biết. Con bạn có thể 5 tuổi, 15 tuổi hay 25 tuổi, cũng không khác gì mấy. Học về tiền bạc là một quá trình cả đời. Và những bài học chúng thu được từ thời thơ bé sẽ ảnh hưởng đến những bài học chúng thu được về sau. Đành rằng không bao giờ là quá muộn để học cách quản lý tài chính. Nhưng một số thứ, ví như những bài học hình thành nên thái độ và niềm tin đặt vào tiền bạc, có tầm quan trọng hơn những thứ khác. Dưới đây là 5 bài học mà trẻ, dù ở tuổi nào cũng nên biết. 1. Mất tiền bạc là việc mà đời người ai cũng phải gặp. Mọi người đều có lúc bị mất tiền. Có thể trẻ con mất tiền thường xuyên hơn người lớn. Nhưng những tổn thất tài chính luôn sẽ đến. Con bạn có thể đánh rơi tờ 20.000 đồng ở khu mua sắm, hay bị trộm mất khoản tiền ăn quà ở trường. Cách bạn ứng xử với tình huống sẽ ảnh hưởng đến cách con bạn nhìn nhận vấn đề về tiền bạc trong suốt cuộc đời của trẻ. Nếu như con bạn hành xử vô trách nhiệm và góp phần vào sự mất mát này, thì giúp chúng nhận lãnh trách nhiệm về hành động của mình là rất quan trọng. Tuy vậy, bạn nên trò chuyện với con mình và giải thích rằng sai lầm là một phần của quá trình học hỏi và vạch ra những ý tưởng giúp ngăn ngừa mất mát trong tương lai. Trừng phạt lỗi là mất tiền thường là không cần thiết, nhưng trẻ con thể được giao thêm trách nhiệm, góp phần khôi phục lại khoản tiền đã mất. Việc vặt phụ thêm, các việc sau giờ học và các hình thức phục vụ, cộng đồng đều là những lựa chọn khả thi nhằm giúp con bạn có tinh thần trách nhiệm hơn về khoản hao hụt đã xảy ra. 2. Không phải ôm giữ tất cả tiền bạc đến với mình. Một trong những cách hay nhất để nuôi dưỡng thái độ lành mạnh của con trẻ với tiền bạc là khuyến khích trẻ quyên tặng cho người khác. Bất kể bạn xác lập một hệ thống có cấu trúc cụ thể như là dạng đóng thuế thập phân hay duy trì một khoản quỹ đặc biệt để quyên tặng cho những người lâm cảnh khó khăn khi có cơ hội, thì việc dạy cho con bạn về trao tặng từ khi còn nhỏ đều là rất quan trọng. 3. Việc chi tiêu nên được dự tính. Nhất là khi trẻ bắt đầu để tâm đến tiền bạc, bạn có thể liệu trước cả một hàng dài những thứ muốn và những nhu cầu phải đáp ứng. Hãy giúp con trẻ thu hẹp danh sách mua sắm của trẻ, chỉ bao gồm những món giúp cuộc sống của trẻ phong phú hơn. Bạn có thể dành riêng ra một quỹ nhỏ nhỏ cho các món đồ chơi và đồ tiêu dùng khiêm tốn như là kẹo, hình dáng, các món trang trí mỹ thuật. Nhưng đa số, khoản tiêu xài của trẻ nên dành vào những món đồ có chất lượng cao hơn, sẽ được sử dụng và tận hưởng một khoảng thời gian dài. 4. Tiết kiệm là căn bản. Bạn nên nhấn mạnh rằng tiết kiệm không phải là một lựa chọn, mà là một việc căn bản. Kể cả nếu con bạn quyết định chỉ để dành 1.000 đồng mỗi tháng đi chăng nữa. Con bạn không cần phải tiết kiệm phần lớn khoản tiền của chúng, nhưng trẻ nên giữ lại chút gì đó từ nguồn tiền hàng tháng, qua tặng sinh nhật hoặc Giáng sinh dưới dạng tiền hay khoản tiêu vặt nên được kiểm soát lại và trích một khoản dành cho tiết kiệm. 5. Đồng tiền được kiểm soát tốt chính là mục tiêu cần đạt tới. Khi học hỏi về tài chính, con bạn có thể sẽ bị mắc kẹt giữa hào hứng tiết kiệm, tiêu xài và đầu tư. Nhưng nhiệm vụ của bạn ở vai trò làm cha, làm mẹ là giúp con mình tập trung vào mục tiêu chính, kiểm soát tốt tiền bạc của chúng. Học quản lý đồng tiền một cách thông minh là một quá trình bổ ích đối với trẻ khi có cha mẹ ủng hộ chúng. Không bao giờ là quá sớm để bắt đầu tiết kiệm vì mục tiêu đại học, đầu tư cho những khoản chi dùng tương lai và học cách tiêu pha có ý thức. Tiền kiếm được và tiết kiệm từng khoản nhỏ đều đặn sẽ nuôi dưỡng một thái độ lành mạnh và đầy trách nhiệm với cuộc sống. Bạn nghĩ xem, những bài học nào về tiền bạc là căn bản với trẻ? 5 lý do bạn nên giao cho trẻ khoản tiêu vặt hàng tháng. Dạy cho trẻ khái niệm lập ngân sách. Khoản tiêu vặt là một trong những công cụ hay nhất mà ta có thể dạy cho trẻ khái niệm lập ngân sách. Đương nhiên, nó không phải là công cụ duy nhất. Bạn có thể đi vào cửa hàng và đưa trẻ một khoản tiền cố định trong lần mua sắm ấy. Việc đó cũng hiệu quả. Nhưng một khoản tiêu vặt thường xuyên hàng tháng sẽ tốt hơn. Vì nó liên tục củng cố ý niệm rằng trẻ có riêng một ngân quỹ. Và trẻ cần tìm cách sắp xếp các món mua sắm mỗi tháng sao cho vừa vặn với khoản tiền ấy. Nếu tiêu hết sạch tiền vào ngày đầu tiên của tháng, trẻ sẽ phải chờ cả một tháng đằng đẵng để lại có tiền nữa. Tránh những khoản mua sắm không cần thiết. Đây là một trong những lý do đúng đắn nữa để bạn nên cho con tiền tiêu vặt. Giờ trẻ đã có một khoản tiền riêng. Bố mẹ vẫn mua các thứ thiết yếu, đồ ăn, thức uống. Tất nhiên, áo quần, giày dép cơ bản, sách vở và dụng cụ học tập. Nhưng các con phải tự trả tiền cho những món phụ trội. Phụ trội là những gì? Bao gồm các trò chơi Nintendo và các phụ kiện thời trang. Và bất cứ món đồ nào không thuộc loại thiết yếu. Cái hay của chế độ cấp tiền tiêu vặt hàng tháng là khi tiền xuất phát từ túi riêng của trẻ, trẻ thường lựa chọn kỹ càng các món đồ hơn. Nếu là tiền của bố mẹ, trẻ muốn được mua mọi thứ lọt vào tầm mắt. Nhưng khi phải trích ra từ chính tiền tiêu vặt của mình, trẻ sẽ nghĩ đi, nghĩ lại trước khi quyết mua một món nào đấy. Dạy trẻ tiết kiệm hướng tới một mục tiêu lớn hơn. Vì bố mẹ đã mua các món nhu yếu phẩm, nên tiết kiệm tiền tiêu vặt có thể mang lại cho trẻ khoản tiền đáng kể, nhất là nếu trẻ gắng xoay sở dành dụm. Thực ra, một trong những điểm hay nhất của việc cấp tiền tiêu vặt hàng tháng, chẳng hạn 10.000 đồng, chính là nó cho phép trẻ nhìn thấy rõ rằng nếu trẻ tạm trì hoãn phần thưởng một chút, khoản tiền ấy sẽ tăng lên thành 30.000 đồng. Và kết hợp với những khoản quà tặng bằng tiền khác, trẻ sẽ nhận ra mình có thể chi trả cho những món đồ cực kỳ hay. Bất kể là áo quần, các món trang trí cho phòng riêng hay trò chơi điện tử. Dạy trẻ trách nhiệm. Giờ thì trẻ đã có khoản tiền riêng của mình. Chúng sẽ học được lối cư xử có trách nhiệm và biết chịu trách nhiệm trước những hành động của mình. Lấy ví dụ, nhóc nhà bạn luôn để quên dụng cụ học tập ở trường. Có thể bạn cảm thấy chẳng có cách nào khác ngoài cứ phải mua dụng cụ học tập mới cho con. Nhưng bạn thử bảo với con rằng nó có thể làm mất dụng cụ học tập một lần và bố mẹ sẽ mua lại cho cái mới. Suy cho cùng, ai chẳng có lúc mắc lỗi. Nhưng nếu còn để mất thêm lượt nữa, thì trẻ sẽ phải góp tiền sắm dụng cụ mới. Bạn có thể tin đi, chỉ một lần phải bỏ tiền ra tự mua dụng cụ học tập, nhóc tì của bạn không bao giờ để quên nữa. Cho con sự tự lập. Trẻ ngày nay có quá ít sự tự lập. Khoản tiêu vặt cấp hàng tháng chính là một cách tuyệt vời để mang lại cho trẻ khả năng kiểm soát tuyệt đối với thứ gì đó, cho phép trẻ đưa ra những quyết định của riêng mình. Bạn hãy cố gắng hết sức đừng xen vào các quyết định của con về chuyện sử dụng khoản tiền tiêu vặt hàng tháng ra sao. Miễn là trẻ không mua món đồ nào đó gây nguy hiểm hoặc không phù hợp với tuổi của chúng, còn thì trẻ có thể làm bất cứ việc gì chúng thích với khoản tiền vặt ấy. Trẻ sẽ rất thích sự tự lập này và bạn đừng lo. chúng tuyệt đối sẽ không lạm dụng nó. Ngược lại, chúng sẽ tỏ ra rất trách nhiệm với đồng tiền của mình, tiêu xài đầy cẩn trọng và khôn ngoan. Làm thế nào để duy trì cân bằng trong một mối quan hệ bất cân bằng về tiền bạc? Hãy dành chút thời gian suy nghĩ về những mối quan hệ đáng kể nhất trong cuộc sống của bạn. Những mối quan hệ này có duy trì được mức độ bình đẳng hay cán cân nghiêng về một phía? Không phải xét về trí thông minh, óc hài hước, địa vị xã hội hay những thứ tương tự, mà nhìn vào khía cạnh đồng tiền phân bạc theo đúng nghĩa đen. Bạn đang ở trong một mối quan hệ bằng hữu, giàu có hay nghèo túng? Nếu một người trong mối quan hệ nào đó ở vị thế tài chính khác biệt trầm trọng, xung đột có thể là hiệu ứng phụ nảy sinh từ sự chênh lệch ấy. Dù cả hai bên đều thấy thoải mái với sự cách biệt trên lý thuyết đi chăng nữa, bạn vẫn không thể tán lơ những điều căn cốt thuộc về hành vi bản chất ở con người. Nếu bạn giao thiệp với ai đó có hơn bạn rất nhiều tiền, thì khả năng cao là họ sẽ tận hưởng nhiều hoạt động mà bạn hiếm khi có được. Cho dù bạn rất yêu quý bạn mình và luôn mong cho họ mọi điều tốt đẹp, thì dù sao, bạn vẫn chỉ là con người bình thường. Nghĩa là, một ngày nào đó, bạn cũng sẽ nhận ra mình đang chằm chằm nhìn vào người kia với con mắt dần nhuốm màu đố kỵ. Và cho dù bạn không bao giờ ghen tị, thì cũng sẽ có sự chia rẽ giữa hai người. Đơn giản chỉ bắt nguồn từ những phương cách liên hệ giữa các bạn với thế giới xung quanh. Bất kể bạn cao thượng tới đâu, hay người bạn giàu có của bạn khiêm nhường tới mức nào, chỉ bởi vì hai người cư ngụ trong hai thế giới hơi khác nhau, dù các bạn có muốn thừa nhận điều đó hay không, thì cũng vậy. Nếu như bạn là người dư dật hơn trong mối quan hệ ấy, có thể trong lòng bạn đang âm ỉ cảm giác tội lỗi. Cho dù bạn không hề muốn mặc cảm lỗi lầm, hay không muốn cảm thấy có trách nhiệm gì với vị trí của người bạn mình, thì dù sao, bạn cũng chỉ là người trần mắt thịt. Và sự tồn tại của người bạn nghèo hơn luôn nhắc cho bạn về những gì bạn có mà họ không hề có. Một cách biệt lớn về thu nhập cũng sẽ dẫn tới khác biệt lớn về sở thích, giao tế xã hội và mọi vui thú nói chung. Những điều khiến việc thắt chặt tình bằng hữu suốt đời càng trở nên khó khăn gấp bội. Một trong những lý do giải thích tại sao bạn không mấy khi thấy tỷ phú và những người không phải tỷ phú qua lại với nhau, ấy là vì con người ta có xu hướng kết giao trong cùng một giai tầng xã hội. Chúng đã có một câu: con người là tổng hòa của năm người mà họ giao lưu nhiều nhất. Nói như vậy không có nghĩa rằng bạn không bao giờ có thể trở thành triệu phú nếu không kết giao với các triệu phú, hay rằng bạn sẽ trở thành triệu phú chỉ nhờ vào các mối giao thiệp. Nó chỉ đơn giản nghĩa là bạn sẽ khó lòng thấy được sai biệt cực lớn về thu nhập trong các mối quan hệ bạn bè, vì điều đó sẽ khiến cho hầu hết mọi người cảm thấy khó chịu, và con người ta sẽ không muốn phải khó chịu khi hoàn toàn có thể tránh được điều đó. Khi mua một căn nhà, bạn không muốn sở hữu một tư dinh hoành tráng và xây cất đồ sộ nhất xứ. Bạn cũng chẳng muốn mua một mảnh đất nhỏ tí tẹo tèo teo. Bạn cũng không muốn là kẻ thông thái nhất trong bất cứ nhóm nào, vì nếu thế, bạn chẳng còn gì để học hỏi. Ở đầu thái cực kia cũng tương tự như vậy, vì bạn sẽ chẳng được ai coi trọng cả. Khi xét đến chuyện tiền bạc, các mối quan hệ cũng như thế. Bạn không muốn có nhiều nhất hay chỉ có ít nhất. Giống như chuyện cổ, cô bé tóc vàng và ba chú gấu, bạn chỉ muốn có vừa đủ mà thôi. Nhưng hãy nhớ rằng không có quy tắc nào cả. Ai cũng đều có thể kết bạn với người khác. Nhưng bất kể bạn đứng về cán cân tài chính nào, bạn cũng sẽ luôn luôn có được những mối quan hệ tốt hơn nếu chịu khó chú ý đến cách nhìn, cách nghĩ của người khác. Giảm bớt khả năng xung đột tài chính trong gia đình. Gia đình thật tuyệt vời. Họ là những người đầu tiên đến đỡ đần và là những người cuối cùng rời khỏi ta mỗi khi ta gặp phiền muộn. Khi ta còn trẻ, ta sống với gia đình, và khi trưởng thành, ta lại tạo dựng gia đình nhỏ cho riêng mình. Tuy thế, gia đình khiến những vấn đề tiền bạc trở nên phức tạp hơn. Hãy đối diện đi. Tiền bạc quan trọng với chúng ta. Và bất cứ thứ gì quan trọng cũng đều tiềm tàng khả năng gây mâu thuẫn. Đa phần, mọi người đều tận hưởng một mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, vì chẳng hề có xung đột tài chính nào hết. Còn với những người khác, tiền bạc hoặc tình trạng khan hiếm tiền bạc có thể trở thành một vấn đề nan giải. Đa số mọi người đều tin rằng thiếu thốn tiền bạc tạo thành mâu thuẫn, nhưng có tiền cũng phiền toái chẳng kém. Bố mẹ có tiền, đôi khi con cái lại tìm mọi cách đấu đá giành giật thừa kế, cả trực tiếp và gián tiếp. Đây là một trong những nỗi bất hạnh mà khi phải nghe đến, ta đều không thích. Nhưng ta chứng kiến người khác gây chuyện kiểu này bao lần khôn kể xiết. Một ví dụ khác là khi các thành viên trong gia đình gặp cơn bỉ cực, ta bất đắc dĩ trở thành đối tượng bị hỏi vay miễn phí. Vậy thì, nếu có tiền và không có tiền đều gây ra mâu thuẫn, ta nên làm sao đây? Đây là một lời gợi ý. Mặc dù chúng ta không thể loại bỏ hoàn toàn mọi xung đột, ta có thể giảm đáng kể những điểm rạn nứt bằng cách duy trì vị thế tài chính bền vững cho chính mình. Nếu ta không thể ngăn người khác hỏi vay mình tiền, thì chỉ ít ta có thể tự ngăn mình hỏi xin người khác. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận những rủi ro thích hợp với tình hình tài chính của mình và tính toán kỹ lưỡng ở nhà. Nhờ vậy, ta chuẩn bị sẵn sàng trước mọi hệ quả. Với các chủ doanh nghiệp, điều này đồng nghĩa với việc họ mở rộng ra ở mức độ có thể kiểm soát. Còn với người bình thường chúng ta, điều đó nghĩa là chúng ta phải có trách nhiệm và thiết lập một quỹ khẩn cấp. Không đánh cược quá trớn hay mua một căn nhà mà ta không bao giờ đủ khả năng chi trả. Một việc mà vài năm trước quá nhiều người mắc phải cũng sẽ là những ví dụ đáng nêu ra. Nếu bạn không cần đến sự hỗ trợ về tài chính từ các thành viên trong đại gia đình, chắc rằng đời sống gia đình nhỏ của bạn cũng được cải thiện. Tiền bạc rất đáng kể, nhưng gia đình còn đáng trọng hơn. Vậy nên, hãy tạo dựng một hoàn cảnh tài chính yên vui và giải tỏa nỗi căng thẳng tiềm tàng mà tiền bạc có thể gây ra cho các mối quan hệ gia đình. Nguyên lý 80/20 về tài chính. Bạn đã nghe nói đến nguyên lý 80/20 trứ danh của Pareto rồi, đúng không? Nó khẳng định rằng, trong rất nhiều trường hợp, thì khoảng 80% kết quả sinh ra từ 20% nguyên nhân hoặc nỗ lực. Điều này cũng chính xác trong tất cả mọi loại tình huống. Trong kinh doanh, 80% lợi nhuận thường sinh ra từ 20% sản phẩm. Ở nhà thờ, 80% việc công ích được thực hiện bởi 20% thành viên. Tại các tổ chức phi lợi nhuận, 80% lạc quyên được đóng góp bởi 20% nhà hảo tâm. Nguyên lý này đúng ở hầu như mọi trường hợp. Bất kể bạn đang nói về việc bán xe, luyện tập cho cuộc chạy đường dài hay là đi học, bất kể chủ đề là gì đi chăng nữa, chỉ vài bước có chọn lọc trong số các bước tiềm năng, lắm khi nhiều vô hạn, là những bước then chốt sản sinh ra đa phần hiệu ứng. Quản lý tiền bạc của bạn cũng không phải ngoại lệ. Bạn không cần phải hiểu biết các chiến lược thuế phức tạp, những công thức đầu tư hóc búa hay các nhánh pháp lý của cùng một chiến lược hoạch định bất động sản chồng chéo lên nhau ra sao. Nếu bạn chỉ việc tập trung vào một vài bước mấu chốt và áp dụng chúng thật kiên định qua thời gian, bạn có thể trở nên giàu có. Những nguyên tắc này là gì? Là 1. Hãy tiêu ít hơn kiếm được. Dường như rất nhiều người đã quên bản quy tắc này, nhưng thực sự nó chỉ giản dị thế thôi. Bạn buộc phải tiêu xài ít hơn những gì bạn kiếm được. Nếu bạn mong chờ có được bước tiến nào đó về tài chính, nếu không làm vậy, bạn sẽ thụt lùi, bất kể bạn kiếm được nhiều tới đâu chăng nữa. 2. Hãy phát triển sự nghiệp. Bạn tiêu ít hơn kiếm được thì rất dễ. Việc gia tăng sự giàu có cũng vậy. Nếu bạn biết tối đa hóa thu nhập của mình, và sự nghiệp của bạn rõ ràng mang lại nguồn thu nhập lớn nhất. Nếu bạn chịu chăm chút cho việc phát huy tối đa hiệu quả của sự nghiệp, nó thậm chí còn đồng nghĩa với một gia tài tiền bạc trong suốt quãng đời cống hiến cho công việc của bạn. 3. Kiếm được nguồn thu phụ thêm. Nhiều người đã trở nên giàu có chỉ đơn thuần nhờ nguồn thu từ sự nghiệp. Nhưng nếu bạn muốn tăng cường tài lực cho mình, bạn cần phải làm tốt hơn thế. Bạn cần phải kiếm được những nguồn thu thêm nữa để bổ sung vào những gì bạn kiếm được từ công việc. 4. Tiết kiệm. Sai biệt giữa khoản bạn làm ra với khoản bạn tiêu chính là khoảng cách của bạn. Bạn muốn khoảng cách của mình càng rộng càng tốt. Vậy nên, bạn phải luôn có sẵn tiền mặt để gia tăng tài lực của mình. Bước đầu tiên là tiết kiệm đủ trong một quỹ khẩn cấp dư giả. Bước thứ hai là bắt đầu tích lũy các khoản quỹ phục vụ cho những mục tiêu khác của cuộc đời, nghỉ hưu, chi phí đại học, các khoản mua sắm lớn, vân vân và vân vân. Một xuất phát điểm rất hay là tối đa hóa khoản quỹ hưu trí của chủ sử dụng lao động. Nếu như chủ của bạn đã tính mức đóng góp của bạn tương ứng với một khoản tiền nào đó, hãy đầu tư ít nhất một khoản bằng như thế mỗi năm. Về cơ bản, bạn đang nhân đôi số tiền của mình và tận dụng lợi thế sản sinh từ một bổng lộc lao động tuyệt vời. Thêm nữa, bạn lại bớt được các khoản thuế. Đâu có gì đáng chê. 5. Đầu tư khôn ngoan. Chỉ dành dụm thôi thì chưa đủ. Một khi bạn đã tiết kiệm, bạn phải phát triển các khoản tiết kiệm ấy để sinh ra lợi nhuận liên tục. 6. Tránh những sai lầm về tiền bạc. Cho dù bạn thực hiện tất cả các bước ở trên, vị thế tài chính của bạn vẫn có thể bị trật bánh nếu bạn không tránh khỏi 10 sai lầm tiền bạc tệ hại nhất mà ai cũng có thể mắc phải. Không có đủ bảo hiểm, mua nhà tràn lan, sa vào nợ nần, và cả một băng sát thủ tài chính đang trực sẵn ngoài kia chờ hút cạn những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bạn. Hãy né chúng như tránh tai họa, vì đó chính là bản chất của chúng. Những cái họa tài chính luôn trực chờ tiêu diệt mọi bước tiến đến thành công tài chính của bạn. Trên đây là các bước tài chính cá nhân mà bạn có thể thực hiện 20%, giúp mang lại cho bạn 80% hoặc nhiều hơn những kết quả bạn hằng tìm kiếm. 5 bước để có thể nghỉ hưu sớm. Với nhiều người muốn được nghỉ hưu sớm, tuổi hưu sớm có thể là 35, 40 hoặc 50. Nhưng ý tưởng tụ trung vẫn là nghỉ hưu vào thời điểm nào đó trước 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ, theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay, và bắt đầu tận hưởng cuộc sống trước khi tuổi già và đau yếu bắt kịp bạn. Thế nhưng, thực tế là mơ ước nghỉ hưu sớm sẽ chỉ mãi là giấc mơ, trừ khi bạn chịu sắn tay hành động. Sau đây là 5 bước bạn có thể thực hiện nhằm đạt được mục tiêu nghỉ hưu sớm. 1. Đặt mục tiêu nghỉ hưu sớm thành ưu tiên. Bạn nói là bạn muốn nghỉ hưu sớm, nhưng bạn đã chuyên chú vào những việc cần làm chưa? Hãy nhìn vào cách bạn sử dụng các nguồn tài chính của mình. Hành động của bạn nói gì về các ưu tiên tài chính của bạn? Nếu bạn thực sự muốn nghỉ hưu sớm, bạn buộc phải đặt nó thành một ưu tiên. Và có thể bạn còn phải đánh đổi ít nhiều đấy. Như thế nghĩa là bạn phải từ bỏ những thứ ít phần quan trọng trong hiện tại, nhằm đạt được ưu tiên nghỉ hưu sớm trong dài hạn. 2. Hãy thực tế với những kỳ vọng của bạn. Tiếp theo, bạn cần phải nhìn vào tình thế tài chính của mình một cách thực tế. Nếu bạn đang 35 tuổi, chưa hề có kế hoạch tiết kiệm nào và có 100 triệu đồng trong tài khoản hưu trí của bạn, bạn sẽ phải tạo ra những thay đổi lớn để có thể nghỉ hưu vào lúc 50. Hãy nhìn vào các khoản lợi tức đầu tư thực tế, không phải mức dự đoán 10% mà nhiều người đánh cược vào chứng khoán, và lên kế hoạch cho những khoản lời chắc chắn. Hãy thực tế để xem muốn đạt tới mục tiêu nghỉ hưu sớm sẽ cần những gì. Bất cứ kế hoạch nào bạn đập ra cũng phải dựa trên thực tế. 3. Lập một kế hoạch. Song song với thái độ tự nguyện cam kết và những kỳ vọng thực tế, đã đến lúc lập ra kế hoạch. Dự định nghỉ hưu sớm của bạn có thể sẽ giúp bạn tiết kiệm đủ tiền mỗi tháng để đạt tới những mục tiêu ấy. Như thế đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải xem xét cắt giảm các chi phí và thay đổi cách ứng xử với đồng tiền nhằm xứng hợp với các tiêu chuẩn của dự án bạn đề ra. Và chớ có quên, phải có chiến lược đầu tư nữa. Đầu tư là phương cách duy nhất để bạn có đủ tài lực mà nghỉ hưu sớm và thoải mái. 4. Để kế hoạch phát huy hiệu quả. Bạn cần phải đặt nhiều nỗ lực nhằm phát huy hiệu quả của kế hoạch. Như thế có thể đồng nghĩa với việc cắt giảm những chi phí không cần thiết trong ngân sách. Có thể đồng nghĩa với việc tiêu xài ít đi, tích trữ tiền bạc cho đến khi bạn đạt đến mục tiêu. Là thật đấy, cố gắng nghỉ hưu sớm có thể đồng nghĩa với ít nhiều hy sinh ở hiện tại. Một cách khác nữa để phát huy hiệu quả của kế hoạch là gia tăng mức thu nhập bạn kiếm được. Nếu bạn biết là mình sẽ không thực hiện được mục tiêu nghỉ hưu sớm trong vòng 20 năm tới, và bạn không thể cắt giảm thêm chút nào nữa, vậy hãy gắng mà kiếm thêm tiền. Hãy cải thiện hiệu suất bản thân để đủ tiêu chuẩn nâng lương. Bắt đầu một dự án làm thêm. Tìm đủ mọi cách để gia tăng thu nhập. Nhờ vậy, bạn có thể tích lũy được nhiều tiền hơn, nhằm làm cho kế hoạch nghỉ hưu sớm đạt hiệu quả. 5. Chớ quên đa dạng hóa. Chớ có quên đa dạng hóa khi bạn đầu tư và gắn bó với kế hoạch của bạn. Bạn cần có sự phân bổ tài sản đúng đắn để có thể chứng kiến danh mục tiền hưu trí của mình đạt tới thành công. Nó còn có thể giúp bạn xây dựng những nguồn thu nhập đa dạng để che chắn những cơn bão tố nổi lên trước và sau thời điểm nghỉ hưu. Với những nguồn thu nhập và phân bổ tài sản đúng đắn, bạn có thể vượt qua những cơn khủng hoảng mà không cần phải mạo hiểm mục tiêu nghỉ hưu sớm của mình. Hãy dung thứ những sai lầm tiền bạc của bạn. Ghi nhớ và dằn vặt những lỗi lầm về tiền bạc, thay vì tha thứ và quên lãng, thực sự có thể gây tổn thương cho những nỗ lực hướng tới cải thiện tài lực của bạn. Giận dữ không phải một cảm xúc tồi. Thật ra, cũng không có cảm xúc nào là xấu cả. Tuy thế, khi giận dữ chuyển đổi từ một phản ứng tâm lý bình thường sang thành mối hận thù dai dẳng với một người, điều gì đó, hay thậm chí là chính bản thân bạn, nó có thể phá hoại bất cứ bước tiến nào bạn đạt được trong việc cải thiện khía cạnh nào đó trong cuộc sống của mình, đặc biệt là chuyện tiền bạc. Những sai lầm về tiền bạc vốn khét tiếng là đeo bám dai dẳng trong đầu óc người ta, và thường thì mọi người cảm thấy thật khó mà tha thứ cho bản thân hay những người khác vì những lỗi lầm từ ngày xưa. Nhà khoa học não bộ Jill Potter Taylor đã lý giải trong cuốn sách tựa đề My Stock of Insight rằng cảm xúc chỉ tồn tại trong cơ thể ta chừng 90 giây đồng hồ. Sau khoảng thời gian đó, phản ứng thể xác tan biến, trừ phi não bộ nhận thức của ta bật lên và bắt đầu kết nối cơn giận dữ của ta với những sự kiện trong quá khứ, nghĩa là mình lúc nào cũng bị tắc ở chỗ này, hay cô ta lại thế nữa rồi, sao cứ suốt ngày than thở thế không biết, hay sao chuyện này lại xảy ra với mình nữa. Giận dữ thường đi kèm với nhận thức của mỗi người về việc ta tin rằng mình kiểm soát hoàn cảnh được tới mức nào. Mức kiểm soát nhận thức càng cao, ta càng bớt cảm thấy tức giận trước bất cứ chuyện gì xảy đến. Mức kiểm soát nhận thức càng thấp, ta càng dễ nổi cơn thịnh nộ. Khi ta cảm nhận được mức kiểm soát rất cao, tri giác của ta về quyền năng cá nhân cũng tăng lên. Ngược lại, càng cảm nhận được ít quyền kiểm soát, ta càng có xu hướng nhận thấy bị cô lập. Và đa phần, mọi người nhìn nhận bản thân như nạn nhân đều cảm giác rằng mình hầu như chẳng có chút quyền năng cá nhân nào. Lão Tử, một triết gia Trung Hoa, tác giả của Đạo Đức Kinh, tin rằng khi con người không cảm nhận được quyền năng cá nhân, họ trở nên sợ hãi. Tuy vậy, nỗi khiếp sợ không phải luôn rõ ràng ở một số người. Một vài bạo chúa khét tiếng nhất không hề cảm nhận được quyền năng cá nhân. Vậy nên, họ gắng sức áp đặt ý chí của mình thông qua thái độ bạo ngược và thao túng. Những kẻ cai trị người khác thực ra lại vô cùng bất an. Lão Tử quy cho đa số những thói tật trên thế gian này về một thực tế, rằng con người ta không hề cảm thấy quyền năng và độc lập. Vậy nên, cứ bám chặt lấy nỗi oán giận sẽ tạo ra một vòng luẩn quẩn, chỉ càng trầm trọng thêm cảm giác bất lực của cá nhân. Khi ta cảm thấy như một sự việc nào đó không diễn ra như ta kỳ vọng hoặc dự tính, ta bắt đầu cảm thấy bất an và sợ sệt rằng những nhu cầu tương lai của ta sẽ không được đáp ứng. Ta cứ cố bám riết vào một thời điểm nào đó, khi mọi thứ bắt đầu sai chệch so với kịch bản lý tưởng của ta, và ta trở nên phản kháng, cố tìm cách để oán trách người nào đó hoặc thứ gì đó vì đã đẩy ta vào tình thế trái ngang. Vấn đề là bạn không bao giờ có thể tập trung vào những điều tốt đẹp sẽ đến trong hiện tại nếu cứ khư khư bám lấy nỗi giận dữ, những thứ xưa cũ từ bao giờ. Khi bạn tin rằng bạn có quyền đưa đẩy mọi thứ theo đường hướng nào đó trong đời mình, và hoặc bạn cứ dính lấy một niềm tin rằng thứ gì đó đáng lẽ ra phải xảy ra theo cách này, cách nọ, bạn đang tự chặn bản thân khỏi mọi niềm hạnh phúc. Sự phát triển cá nhân và cả một mối liên kết sâu sắc hơn với mọi người xung quanh bạn. Một trong những điều khó vượt qua nhất trong đời là ý nghĩ rằng bất cứ động cơ tiêu cực nào tiềm ẩn phía sau hành động của một người đều là không thích hợp với ta. Bạn thường phân tích cả vài tiếng đồng hồ. Sao người này lại chậm trễ gọi điện cho mình nhỉ? Cô ta dám coi thường mình. Hay chỉ là tại cô ta lộn xộn quen thói? Nếu cô nàng lộn xộn vậy, cô ta phải học cách mà chuyên nghiệp hơn đi. Mọi thứ xảy đến với ta đều không phải là lý do để ta giận dữ về ai đó hoặc chuyện gì. Đó là một dịp để ta tự hiểu hơn về mình. Vậy nên, câu hỏi không nhất thiết phải là sao anh X, chị Y lại làm vậy? Thay vào đó, nó trở thành mình có thể biết thêm điều gì về bản thân từ phản ứng giận dữ với anh X, chị Y này. Không có quyết định hay hành động nào của người khác đủ khả năng làm tổn thương đến bạn. Khi bạn bắt đầu tin tưởng điều này, đó chính là dấu hiệu bắt đầu việc xem xét nội tâm để thấu hiểu chính suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng của bạn. Xét đến tận cùng, chính suy nghĩ và hành động của bạn hoặc tình trạng thiếu suy nghĩ và hành động là nguyên nhân dẫn tới nghịch cảnh cho bạn. Có phải chính thái độ bị động của bạn đã tạo ra một tình cảnh khiến bạn thấy mình như là nạn nhân? Bạn có đang lo sợ rằng lối hành xử của người khác sẽ phá hỏng đời sống tài chính của bạn? Người khác không đóng vai trò kẻ thù ác ở đây. Đó thực ra là tình trạng tự rũ bỏ quyền năng cá nhân của bạn. Khi bạn bắt đầu để tâm cao độ về việc bạn đang xử trí các vấn đề tiền bạc ra sao, bạn sẽ thường nhận ra rằng vấn đề không phải là X là Y, mà chỉ là chuyện phản ứng của bạn trước đó. Nhận thức này giúp bạn buông xả oán giận và tăng cường quyền năng cá nhân trở lại. Theo như bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey, định nghĩa của tha thứ chính là buông bỏ lối suy nghĩ rằng dĩ vãng đáng ra có thể đã khác đi. Ta đâu có bắt buộc phải vờ vĩnh rằng những gì xảy ra đều tốt đẹp. Chỉ có điều, nó đã xảy ra và có gì đó đáng ra ta phải học được. Không phải từ bản thân sự việc, mà từ lối ứng xử của ta trước nó. Một khi ta đã hiểu được điều đó, ta có thể thả trôi nó và tiến tới những cơ may phát triển mới và cảm nhận sâu sắc hơn về quyền năng cá nhân của bản thân mình trong đời sống tài chính.